Hồng Liên Bảo Giám, chương 586, chênh lệch 2, góc truyện audio.com, Tô Mộ xông vào không có gặp cung tiễn thủ công kích, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt chính diện, nàng tự nhiên tiến sang phía bên trái, binh sĩ sau lưng cũng tách ra hai bên. Oanh, cánh cửa đổ sập xuống, địch nhân phát hiện không ổn liền phóng ra ngoài. Binh sĩ của Tô Mộ không theo vào một lần, tiến vào hơn 500 người sau đó dừng lại và dựng cự nỏ. Lần này cửa lớn sụp đổ nhưng không ai bị ảnh hưởng, quân của Tô Mộ có đủ không gian tiến công. Mã Siêu mới mặc kệ Tô Mộ muốn làm gì, hắn nghẹn khi chưa lập chiến công, lúc này nhìn thấy phương xa là cường giả Kim Đan đang phóng thích hỏa vân bao phủ Tô Mộ. Nhiệt độ hỏa vân cũng cực cao, nếu Tô Mộ bị bao phủ thì binh sĩ sau lưng sẽ tổn thương. Nếu Tô Mộ toàn lực chống cự, bước chân sẽ chậm lại và bị đối phương phản kích. Người này rất thông minh, Mã Siêu rút mũi tên pháp khí và quát một tiếng đi. Mũi tên đặt lên dây cung sau đó bay ra ngoài, tiếng xé gió khủng bố thê lương, 20 tiễn sư sau lưng hắn cũng đồng thời dương cung lắp tên, bọn họ công kích theo phù tiễn chỉ dẫn của Mã Siêu. Càng nhiều cung tiễn thủ phóng thích cung tiễn bao phủ, tầm bắn cung tiễn của bọn họ không quá xa, tên nỏ của cung tiễn nơi này không thể phóng thích nhanh chóng nhưng có đại tiễn sư dẫn dắt, tất cả công kích đều rơi vào người tên cường giả Kim Đan. Trường cung trong tay Mã Siêu là pháp khí tuyệt phẩm, Tô Kính đặc biệt luyện chế cho hắn, đại tiễn sư vốn ít đi cho nên có thể thỏa thích phát huy uy thế của trang bị, không cần phải lo lắng không đủ tiền. Mã Siêu công kích cường giả Kim Đan lần đầu tiên, mũi tên bắn ngay yết hầu của cường giả Kim Đan, tên cường giả Kim Đan bị bắt đứt đầu. Đại tiễn sư khủng bố không phải kích thứ nhất mà là công kích ngay sau đó, hắn dẫn dắt cung tiễn của hơn 20 tiễn sư theo sau. Cho dù sinh mệnh lực của cường giả Kim Đan mạnh hơn nữa cũng cách cái chết không xa. Các mũi tên sau đó liên tục xuyên qua thân thể của hắn bị xé thành mảnh nhỏ. Tô Mộ quay đầu nhìn về phía Mã Siêu cướp đầu người của mình. Nàng không quan tâm tới Hồng Vân đang bay tới, đều có ác ma nữ quan thả hỏa cầu ra ngăn cản. Trong nháy mắt nàng nhìn ra chung quanh binh doanh có thông đạo tầng tầng lớp lớp, tính toán một chút cũng biết nơi này có hơn vạn binh sĩ, hơn 2.000 người trước mắt chỉ có thủ đoạn phản kích, địch nhân nấp ở phía sau tử thủ không ra. Nếu như binh sĩ phản kích lấy được chiến tích bọn họ sẽ lập tức giết ra. Hơn vạn binh sĩ còn có cường giả Kim Đan tồn tại. Tô Mộ cũng không đi chém giết binh sĩ bình thường, trừ phi có người chặn đường. Mục tiêu của nàng là cường giả Kim Đan. Tuy nàng là nửa yêu nhưng huyết thống nhân loại rất nồng đậm, tu luyện đạo thuật giết chóc quá nhiều sẽ không tốt. Tô Mộ dẫn đầu 5.000 người, chiến xa cũng không có xông vào binh doanh. Chiến xa chỉ có thể sử dụng như thành lũy hoặc là chiếm cứ bong tàu, nếu như địch nhân xông lên bong tàu chiến xa mới có thể đâm tới. Tuy vô địch hạm có nhiều bong tàu nhưng chính thức ẩn giấu binh sĩ là phía dưới bong tàu. Nếu như không rõ lý mất che giấu binh sĩ, Tô Kính và Tô Mộ có chiếm cứ bong tàu cũng không có tác dụng, địch nhân tùy thời sẽ bị lao tới công kích. Tô Mộ bây giờ đang thí nghiệm uy lực khôi lỗi giấy nhưng cũng ăn khớp với chế ấn lược của Tô Kính, lúc này chậm rãi sơi tái cũng không liều lĩnh. Trên vô địch hạm phân quá nhiều khu, ở gần binh doanh có 4 bong tàu có trận pháp. Góc truyện audio.com, khống chế, nếu như đâm và sẽ tổn thất lớn, về phần cần bao lâu mới có thể chiếm cứ vô địch hạm, Tô Kính cũng không nắm chắc tâm lý. Hạm đội của hắn đủ cung ứng đánh nhau tới sang năm, cho dù không có cũng có thể chiếm lĩnh Xuân Quốc rồi nói sau, đến lúc đó sẽ có nơi tiếp tế. Nếu không nóng nảy, Tô Mộ lựa chọn chiến thuật ổn thỏa, đằng sau cung binh áp trận, làm cho địch nhân không thể tụ tập với nhau, hai khôi lỗi giấy dứt khoát nấp trong bộ binh hạng nặng, cũng không đánh chết địch nhân, chỉ cung cấp bảo hộ cho bộ binh hạng nặng, một khi trong địch nhân có cường giả Kim Đan ra tay, hai khôi lỗi giấy dĩ nhiên sẽ giết ra ngoài. Binh doanh có hơn 20 khu, phân thành 4 thông đạo, sau khi cửa lớn mở ra, trong binh doanh phản kích tăng lên rất nhiều. Ai cũng biết tử thủ sẽ bị sơi tái dần dần. Tô Mộ đẩy mạnh rất nhanh, nàng cầm theo trường đao, xê ma nữ quan túm tụng lại không chém giết địch nhân, mỗi lần xuất đao đều gọn gàng linh hoạt. Từ thông đạo bên phải có một chi bộ binh hạng nặng ăn mặc áo giáp thần văn đi ra, áo giáp xếp đặt thiết kế kín không sơ hở. Những bộ binh hạng nặng cầm liêm đao hạng nặng, đồng tử Tô Mộ co rụt lại, nàng cảm giác được một đội bộ binh hạng nặng này có khí tức tà thần. Có thể chỉ có 100 người nhưng binh sĩ của mình khó đối phó. Tô Mộ cũng không biết vùng biển này chỉ có một thần miếu, hơn nữa còn nằm sâu dưới rãnh biển, không có thần miếu sử đang luyện hóa hài cốt phách long, không có thần miếu, những binh sĩ của thần linh ở nhân gian này sẽ hạ thấp vài đăng cấp. Nếu như những thần miếu sử vẫn còn, cho dù thần mê yếu bị hủy, Tô Mộ cũng sẽ cho ác ma nữ quan xuất chiến, cho dù tổn thất lớn cũng phải lao lên. Tín đồ tà thần, Tô Mộ đi chém giết sẽ không có thiên đạo trừng phạt, ngược lại sẽ được thiên địa pháp tắc khen ngợi. bởi vì thế giới này vốn không cần thần linh, bình gia thành thần từ một loại nào đó cũng là tiên nhân. Nhưng tà thần là từ vị diện khác xâm lấn, chém giết tà thần và tín đồ tà thần không gây áp lực cho luyện khí sĩ. Nếu không đế quốc cũng không Tây Trinh, nhiều cường giả kim đan xuất chiến như thế cũng là gánh nặng. Lúc đối mặt tà thần quốc độ chỉ có hai chuyện trọng yếu nhất. Thứ nhất, phân chia người bình thường và tín đồ, thứ hai là đánh chết tất cả tín đồ. Tô Mộ xác định những binh lính này là tín đồ trung thành của tà thần cho nên không cố kỵ, chỉ huy 200 bộ binh hạng nặng xông thẳng về phía đối thủ. Hai bên cũng là bộ binh hạng nặng và lao vào chém giết lẫn nhau. Ám Dạ Song Long quân sử dụng vũ khí hạng nặng chiều dài thậm chí còn kém trường đao một ít, vũ khí này có thể đâm thẳng vào bộ chém, tay cầm còn có dây xích quấn quanh, có thể phòng ngừa vũ khí rời tay. Cách chương.